6. Cái điều giới thứ 5, giới rao nói tội lỗi của bốn chúng. Chư Phật tử, sau khi thọ giới Bồ Tát tại gia, dù cho mất thân mạng cũng không được rao nói tội lỗi của bốn chúng: tỳ khưu, tỳ khưu ni, ư bà tắc, ư bà di. Nếu phạm giới rao nói tội lỗi của bốn chúng sẽ lập tức mất giới Bồ Tát. Bây giờ cái trang 57 này giải thích chữ chữ động với chữ nhạc ở đây nó không có thấy rõ ràng, phải không? Thành ra mốt mình ví dụ như ấy thì dùng cái font khác, cái kiểu chữ khác mình để thấy rõ ràng. Rao nói ở ngoặc Hán là chữ tuyên thuyết, tuyên là nói lớn lên, không, tuyên thuyết là nói lớn lên, nói cho mọi người biết. Dù mà nó bản tuyên ngôn đó, tức là lời lớn, nói lớn lên cho mọi người nghe. Rồi tuyên thệ, tức là lời thiện nguyện mình phải nói la lớn lên cho người ta nghe. Rồi tuyên thệ có nghĩa là dùng ngôn ngữ bao hàm lời nói, văn tự, tranh ảnh. Nghĩa là lời nói là mình dùng cái, không, thí dụ như nói trực tiếp bằng cái âm thanh của chính cái miệng của mình nói ra cho cái đối tượng nghe, không thì bắt kêu điện thoại, mặc dù ta không thấy mặt mình, người ta vẫn nghe được tiếng nói của mình, đúng không? Thời đại này nó giống như là mình có thần thông vậy đó. Thành ra hồi xưa vất Đức Phật mà biết vậy thì Phật chắc cũng phục loài người lắm ha. Bây giờ là mốt trong tương lai mà có thể là 5-10 năm nữa có điện thoại có hình nữa, tức là cầm điện thoại lên cái là bên kia ta thấy hình mình luôn, nên là cũng như trực tiếp nói chuyện luôn. Bây giờ cũng có rồi nhưng mà nó chưa có phổ biến thôi. Văn tự tức là sao? Cái gì? Văn tự là sao? Là hình thức gì? In sách hay viết báo, phải không? Hay là bây giờ gửi thư internet như hạn vậy? Đó còn đó là văn tự. Tranh ảnh, tức là hình ảnh ra, ví dụ như hình ảnh này nọ, ví dụ như vậy đó, để truyền bá cho mọi người biết. Rồi nói tội, tức là tội nặng đó, lỗi là tội nhẹ. Tuyên nói tội lỗi, rồi nói tội lỗi, tức là tội là tội nặng mà lỗi là tội nhẹ. Thí dụ thầy không phá giới thì là cái lệch lỗi, rồi nói có tội rồi. Còn thí dụ ông phạm lỗi lầm, thí dụ như tính ông nóng nảy, ông hay la hét Phật tử thì đó là lỗi của ông, thí dụ vậy. Không, thành ra tội nặng cũng không được mà tội nhẹ cũng không nên nói. Bốn chúng đệ tử, tức là ở đây là tỳ kheo ni, bồ tát, bồ di, tức là nói chung cho tỳ kheo bồ tát, tỳ kheo ni ư bồ tát, bồ tát, ư bồ di bồ tát, và đồng thời cả tỳ kheo bên thanh văn, tỳ kheo ni bên thanh văn, ư bồ tát, ư bồ di bên thanh văn. Mỗi bên đại thừa bốn chúng, tiểu thừa bốn chúng đều không nói lỗi của họ. Nói là tiên đã tiếp thọ giới pháp tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhưng tất cả vẫn còn là phàm phu, vẫn có thể phạm vào lỗi lầm. Trên thế gian không có ai là người toàn thiện trừ Đức Phật. Ngay cả ví dụ các vị bồ tát còn thể hiện có lỗi lầm đó, chứ huống hồ là những người phàm phu như mình. Rồi kế đó là giảng chữ tỳ kheo. Tỳ kheo ni có ba nghĩa. Tỳ kheo có ba nghĩa, thứ nhất là bố ma, là sao hai chấm. Khi một người xuất gia thọ giới cụ túc, tức là thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni gọi là cụ túc. Ma cung, đó là công điện của ma trên trời thì bị chấn động. Ví dụ như bây giờ quý vị đang thọ lên giới đàn, quý vị thọ giới thể, hoặc là quý vị thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc là quý vị thọ ở giới Bồ Tát, thì giả sử quý vị đắc được giới thể đó, thì cái lực lượng của cái tâm thức quý vị làm cho cái cõi ma nó chấn động. Thật sự mình không thấy, hiểu không? Nhưng mà nếu mình có thiên nhãn mình nghe, mình thấy được. Thành ra thí dụ như Đức Phật nói đó, khi mà Đức Phật thuyết pháp nó bị cái mặt đất nó có kiểu là lục chủng chấn động đó, hiểu không? Tức là bốn bên trồi lên, ở chính giữa hụp xuống, ở chính giữa trồi lên, bốn bên hụp xuống, rồi đông hụp xuống, rồi tây trồi tây nổi lên, rồi là nam trục xuống, bắc trồi lên. Thì mặc dù mình không thấy bằng mắt thường mình, nhưng mà nếu mắt thiên nhãn có thể thấy được. Thành ra cái nghiệp lực nó vi diệu lắm. Nhiều khi mình không thấy rồi mình cho đó là như vậy, là nó đúng là như vậy, nhưng thật sự không đúng như vậy. Em thí dụ như mình đâu có thấy rằng mình ngồi trên quả địa cầu, rồi quả địa cầu quay chung quanh mặt trời một trong một giờ đồng hồ nó quay mấy ngàn cây số, dù vậy nó còn bay nhanh hơn là cái phi cơ nữa, phải không? Và nếu mình tưởng tượng mình quay một ngày, mình một giờ mình quay mấy ngàn cây số một giờ thì làm sao mình thấy được, nhưng mà đâu thấy đâu. Bởi vì cái nghiệp lực của chúng sinh nó thấy như vậy, mình không cảm nhận như vậy. Thành ra mình tưởng là mặt đất bình yên, không thấy không có gì hết, nhưng mà thật sự mình đang bay quay với một vận tốc rất là chóng mặt, phải không? Nếu mình thấy được. Nhưng mà giả sử có như thiên nhãn thì thấy được, có thiên nhãn thì thấy rồi mình quay rất nhanh, phải không? Đồng thời ma vương cũng cảm thấy sợ hãi. Tại sao vậy? Người thọ giới thì tại sao mà ma lại cảm thấy sợ hãi? Mất quyến thuộc đó. Ma thích quyến thuộc lắm. Thành ra mình mà thí dụ như người, nhất là người mà thọ giới mà tỳ kheo, tức là cầu xuất ly tam giới. Mà thật sự là mình thọ với Bồ Tát, mình cũng cầu xuất được tam giới đó chứ. Hay không, ma nó cũng sợ hãi như thường. Thành ra mình cũng là một bố ma đó. Bố tức là làm cho người khác sợ hãi là bố. Thì là bố ma là làm cho ma nó sợ. Khất sĩ trên thì khất. Khất là sinh, hay không? Pháp của chư Phật dưới thì khất thực của chúng sanh. Thì cái là khất sĩ. Khất sĩ, thành ra có pháp khất sĩ đó. Còn cái người ăn mày thì gọi là khất cái, không, tiếng Tàu gọi là chỉ cái. Chỉ cái tức là khất cái, tức là mày. Đầu thứ ba là phá á. Tỳ kheo thì khen đi tu tập giới định tuệ, phá diệt tất cả các pháp á như tham sân si, cho nên gọi là phá á. Thì ba đây là cái định nghĩa, ba cái nghĩa chánh của chữ tỳ kheo. Thành ra tại sao mà tiếng Tàu không có dịch chữ tỳ kheo được là bởi vì chữ tỳ kheo nó có ba nghĩa như vậy. Tiếng Tàu không có một chữ nào để mà có đủ ba nghĩa, thành ra họ dùng chữ tỳ kheo giữ nguyên cái tiếng Phạn, hiểu không? Vị tỳ kheo, tỳ kheo ni có đầy đủ ba nghĩa như trên, cho nên nếu rao nói tội lỗi của họ cũng tức là phá hoại tam bảo. Còn ưu bà tát, ưu bà di là những người hộ trì tam bảo, nếu rao nói tội lỗi của họ sẽ làm cho họ thoái thất tâm hộ trì Phật pháp. Thí dụ như mình làm một cái người mà họ mới khởi lòng tin, hoặc họ đang có lòng tin đối với tam bảo, họ muốn thì mình, thí dụ mình nói xấu họ làm cho họ mất cái tín tâm đối với tam bảo, hay là thí dụ mình nói họ đang đến một cái chùa nào đó hộ trì cho thầy nào đó, thí dụ như vậy, tự nhiên mình nói xấu họ làm cho họ thất tín tâm đối với thầy đó, họ không hộ trì chùa đó nữa, mà không những họ không hộ trì chùa đó nữa mà trong tương lai họ sẽ không hộ trì Phật pháp nữa, thì mình mất đi một cái hộ trì, một cái vị hộ pháp của Phật pháp. Thành ra mình bị lỗi lầm. Vì những lý do này đã thọ giới Bồ Tát, nếu rao nói tội lỗi của bốn chúng sẽ phạm trọng, tức là phạm giới nặng. Nhất mà thí dụ như cái tội nặng nhất đó là làm cho cái người mà thành giả đại thừa, tức là người đã thọ Bồ Tát giới và là đã phát Bồ Đề Tâm, mà nếu mình làm cho họ thoái thất Bồ Đề Tâm, cái tội của mình rất là nặng. Rồi rất là nặng. Thí dụ như bây giờ mình đang hồi một cái người đang tin đại thừa, mà tự nhiên thí dụ như mình tin tiểu thừa, mình đang Phật tử đại thừa, mà tự nhiên mình đang gặp ông thầy tiểu thừa rồi mình thích, mình theo ông thầy tiểu thừa đó, xong rồi mình rủ bạn mình, chứ là những người đồng hành tiểu thừa của mình, đại thừa của mình hồi xưa, dẫn họ qua tại tiểu thừa, làm cho họ thối thất Bồ Đề Tâm, thì cái tội của mình cực nặng, cực nặng. Cho nên thầy nói là thí dụ như bây giờ giả sử mình đã phát tâm Bồ Đề, đã phát tâm Bồ Tát, thì nhất định làm sao mà phải giữ tâm Bồ Đề mình cho vững, quyết định không có thoái thất vào để tiểu thừa, không đừng có gật. Tự nhiên mong muốn là nghe một cái tiểu thừa nào đó, rồi cái mình đàn bà, nhất là mấy cô đó, thí dụ như nghe thầy nào nói ngọt, nó ngon, hay là nói duyên dáng, là dịu dàng, là thường thường hay bị tình cảm lôi cuốn, rồi không hiểu nhân quả. Bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di là bốn cột trụ của tòa nhà Phật pháp. Thì giống như là đây này thí dụ không? Thì ví dụ có số 4 là thí dụ như vậy, thí dụ như cái nhà nó có bốn cái cột chính để dựng cái sườn lên, tỳ kheo ni, con Bồ Tát của Bồ Di, thật sự nó phải là bốn chúng mà đến bảy chúng lận, là kể luôn thí dụ như sa di, sa di ni, rồi thức somana, tức là tất cả bảy chúng, nhưng mà nó bốn chúng cho nó gọn, là bởi vì sa di đó thì được nhập vào trong tỳ kheo, hàng ngũ tỳ kheo, còn thức somana như là sa di ni thì được nhập vào cái hàng ngũ tỳ kheo ni, thì nó còn có bốn à. Nếu phá hoại một trong bốn cột trụ đó thì tòa nhà Phật pháp sẽ sụp đổ. Trong thì nói đây là cho nó bi thảm khó dở kịch. Nếu như thấy có người trong bốn chúng, tức là một trong bốn chúng này là phạm lỗi, phạm tội hoặc làm lỗi, nên khéo léo khuyến cáo họ một cách kín đáo. Thì là thầy nói như bây giờ, ví dụ mình theo một hộ trì một cái vị tỳ kheo nào hay là một vị tỳ kheo ni nào, mình thấy thầy đó có lỗi, thì mình dùng cái tình cảm mình khuyên răn họ, dùng uy tín của mình, ví dụ cái vị thầy đó họ nể mình, thấy không, thì mình nói cho họ nghe kín đáo nhẹ nhàng. Ví dụ như họ nghe thì thôi, giờ thấy đó là nếu thầy không nghe thì đó là nhân quả của thầy, chứ không có nói tới tức mình hay là ấy, chứ bắt đầu bắt điện thoại, không đó là phỏng đơn. Nếu như họ không chịu nghe lời khuyên nhắc, cũng không nên đem tội lỗi đó ra mà rao nó cho người khác biết. Ngài Liên Trì có nói không thấy lỗi của người xuất gia, đây là liều thuốc hay nhất của hàng cư sĩ. Không thấy lỗi của người xuất gia là liều thuốc hay nhất của hàng cư sĩ. Thành ra cái này khó không? Bởi vì thường thường á, chúng sinh á, con mắt của mình nó nhìn ra ngoài, không nó không nhìn ngược lại được. Thành ra mình thường thường mình thấy phía trước rất là rõ, mà mình thấy phía trong mình nó không thấy gì hết. Thành ra mình không bao giờ thấy, ít khi nào thấy lỗi lầm của mình, ít khi nào thấy lỗi lầm của mình, nhiều khi không thấy lỗi lầm của mình, thấy không? Ít thấy còn cũng là còn thấy, còn không thấy nữa, tức là thấy lỗi người khác không ạ. Mình lúc nào cũng tuyệt hảo, mình lúc nào cũng hoàn thiện, cũng là perfect, còn người khác thì lúc nào cũng lỗi lầm. Thành ra tại sao vấn đề mà tu á, là cái vấn đề của cái công phu đầu tiên là phải quán chiếu, tức là tự quán chiếu tự tâm của mình, coi mình có lỗi hay không. Thành ra thí dụ như quý vị mà thì nói xưa có giảng hoài đó, quý vị đi chùa, quý vị học Phật, càng ngày quý vị thấy mình càng xa tại sao, mà càng phiền não càng nhiều, thấy mình tại sao mà lỗi lầm càng nhiều, tức là quý vị tiến bộ, chứ không phải quý vị thối bộ đâu. Nhiều khi mình tưởng như là mình thối bộ chứ chưa chắc đâu, tại vì hồi xưa mình không có thấy những cái đó, bây giờ mình thấy được. Hồi xưa mình không thấy khuyết điểm, mà bây giờ mình thấy khuyết điểm mình rất là nhiều, tức là mình có sự quán chiếu. Chứ đừng thôi, sao hồi xưa con đi chùa, con không có chùa, con thấy con ít phiền não, bây giờ con đi chùa thấy nhiều phiền não, không phải vậy đâu. Tại hồi xưa con đâu có thấy phiền não con đâu. Con chủ quan thì mình chủ quan đâu có thì giờ đâu quán chiếu mình. Thành ra lấy lỗi của mình là một cái công phu đó, chứ không giỡn đâu. Lỗi công phu đó, thành ra hồi xưa thầy giảng liễu phạm tứ huấn đó, cái chuyện đó rất là hay, mà thầy lúc đó thầy giảng sợ dở quá thầy giảng. Mà tốt thì thật sự là lúc mấy năm trước thầy giảng rất là chân thành, đem hết trái tim thì thầy giảng. Nhưng mà thầy giảng sau mà thầy thấy thầy giảng thầy sau là thành thật quá, mà sao thầy cái kính chứng càng lúc càng ít. Mới đầu theo thầy thì cũng được tò mò, mà lúc chùa mới lập mà ai cũng vậy, ông thầy lạ, ông thầy mới tới thì khoảng 20 mấy người, thầy nhớ đông nhất là khoảng 23-24 người, cái từ từ còn 17-18 người, cái từ từ còn 15-16 người, cái 12-13 người, giờ 9-10 người. Chứ thầy thấy mấy cái năm trước thầy giảng thấy nó còn bộc lộ nhiều cái tâm thành thật của thầy hơn. Bây giờ thầy cũng phát đồ thì cũng ngại, thầy không dám nói nhiều nữa, thấy không? Bởi vì đụng độ nhiều quá mình làm cho chúng sinh phiền não gì đó, nói nhiều khi nói ấy thì bây giờ cũng phải nói ít lại chút. Đây nè, sự học của các bậc thánh mới thật sự là sự học đến nơi đến chốn. Đức Khổng Tử nói ba người cùng đi, ắt phải có vị thầy của mình. Thấy điều thiện thì học hỏi, thấy cái không thiện thì nhân đó mà cải đổi chính mình. Tức là tiếng Hán gọi là tam nhân hành, tức là tam người, ba người đi đó, tất hữu ngã sư yên, là nhất định phải có ông thầy của mình trong đó, phải không? tức là không phải ông thầy của mình đi chung, nhưng mình không phải vậy. Mà ba người đi đó thì chắc chắn có một người có thể dạy cho mình được điều tốt, điều hay. Thật sự nếu mình bình tâm tĩnh trí, mình bỏ bớt cái tự ngã của mình chịu khó mình dẹp bớt cái tự ái của mình, cái tự tôn của mình, thật sự người nào cũng có thể là thầy của mình hết đó. Thật sự người nào cũng có những cái hay mình có thể học hỏi được. Nhưng mà tại vì cái con thường thường con người mình bị cái ngã đó, thành ra mình thấy mình cao hơn người ta không à. Và nên mình học rất là ít, học rất là ít. Mà mình muốn người ta học của mình không à. Thành ra tại sao mà có sự đụng độ đó, thường là cãi cọ là vậy đó. Đụng nhau ý kiến là bắt đầu có sự va chạm là vậy. Bởi vì không có ai nhượng bộ hả? Ai không thấy mình hay thì nó mới có sự mà. Tại sao ba bà ngồi nhau với nhau là thế nào không có chuyện à? Các Phật tử nếu thấy người khác có lỗi lầm, nếu như mình đã khuyên nhắc kín đáo mà họ vẫn không nghe, chỉ nên đi tìm thiện tri thức khác để học hỏi. Đây là đó, tức là vậy đó. Tuyệt nhiên không nên rau nói lỗi lầm của họ. Tức là đây là nói mà mình thấy vị thầy mình có lỗi lầm á, phải không? Tức là ông này ông tệ bắt đầu chứ, cũng mình đã khuyên nhắc ông rồi mà ông vẫn không chịu cải đổi, thì thôi mình đi từ từ, mình đi từ im lặng để thầy có nghĩa là lá thơ thì là tạm biệt, ví dụ vậy, rồi đi tìm ông thầy khác mình học, chứ đừng có nên đau lỗi tội lỗi lầm của họ. Nhưng mà thấy tại sao mà mấy bà vậy, là thấy thường sau mấy bà hay cứ nói xấu lỗi mấy thầy không, mà không biết tại sao, không biết tại sao vậy ha. Rồi thầy cứ như thầy nghe là thầy nói xấu thầy Nhất Hạnh quá trời, thầy Nhất Hạnh này kia là thầy này, có người đi chung quanh nó thầy nào Satan đó, ở vùng này thì còn hình như thầy nào cũng có chuyện hết, thầy nào cũng có chuyện, không biết chi vậy, không biết tại sao phải vậy. Tại sao mình bước vào chùa mình không thấy ông thầy đó làm cái gì để mình có thể học hỏi, mà tại sao phải chuyên môn đi tìm lỗi người ta rồi đi rao nói gì. Thành ra cái đó mà mình khắc phục chính mình, không khắc phục chính mình. Cái người mà thực sự là cái người mà tu tập đó, cái người tu dưỡng là cái người không có nhìn thấy lỗi người khác nữa, mà toàn thấy lỗi mình lỗi, thấy lỗi mình cả ngày mình còn nhìn mình sửa không hết nữa. Các vị U Bồ Tát U Bà Di Đà thọ với Bồ Tát phải nên cẩn thận điều này. Bây giờ cái đó, giới nói lỗi của bốn chúng có năm duyên thành phạm trọng, tức là nó có phạm trọng và phạm nhẹ, phải đủ duyên thì mới phạm trọng, còn thí dụ thiếu một duyên thì gọi là phạm nhẹ. Ví dụ đối phương là một trong bốn chúng, tức là phải là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ông Bồ Tát cũng như trong đại thừa hoặc là tiểu thừa. Còn giả sử mình nói lỗi ngoại đạo thì nó khác, nó lại không có phạm trọng mà nó phạm nhẹ, bởi vì nó thiếu được một trong cái điều kiện này. Biết đối phương là một trong bốn chúng, mình biết rõ ràng, mình biết rõ ràng đó là cái ông thầy, biết rõ ràng ông đó là sa di, biết rõ ràng ông đó là bà đó là tỳ kheo ni, hoặc là bà đó là sa di ni, hoặc là bà đó là thức somana, hoặc là u bà tắc, hoặc là u bà di, biết rõ à. Chứ không ngờ nghi ngờ thì không chắc được. Ví dụ không biết rõ là ông đó có phải ông thầy thiệt hay không, có tâm rao nói tội lỗi, tức là cái này là tâm này là mình muốn nói xấu họ, phải không, chứ không phải là cái tâm muốn cải thiện người ta. Cái tâm muốn cải thiện nó khác. Ví dụ mình tới nói cho họ sửa đổi thì đó không phải là rao nói tội lỗi. Thành ra nhiều khi không khổm thầy qua bên các sách thầy giảng thì cũng có người để họ không dám hỏi trực tiếp, họ viết trong cái giấy đó 3 ngày 2 ngày kêu là, bởi vì họ cho ngày cuối cùng là để giải giải đáp nó thắc mắc, thì họ ghi vào tờ giấy, họ để được cũng một sấp vậy đó, trả lời cũng gần hơn 2 tiếng hồ. Thì không nói này nè, tức là con nói là một tử nó thì con có thấy vị thầy đó có những cái khuyết điểm, và thí dụ như con đem tâm thà cải thiện, con đến trình bày nói lỗi của thầy đó để cho thầy đó sửa đổi, thì con có lỗi gì không? Thì thằng đâu có lỗi gì đâu. Nếu mình thật sự mình mặc dù là ở trên, nhưng mà thí dụ như mình thấy cha mẹ mình mà có lỗi thì mình cũng có quyền đóng góp ý kiến chứ, phải không? Chứ nếu mà cha mẹ mà độc tài mà nhất định là tao là đúng, mà không bao giờ đếm xỉa đến ý kiến của con cái, thì cha mẹ đó quá quá độc tài rồi. Không phải vậy, mặc dù là người trên, mình có con cũng vậy, đâu phải là mình biết tất cả đâu. Thường thường mình có cái tâm trạng là tao là cha mày, hay tao là mẹ mày, tao phải biết hơn mày chứ, chưa chắc. Bởi vì mỗi người nhìn cuộc đời một góc cạnh, nó học được những điều mình đâu thấy đâu. Thành ra mình đâu có phủ nhận cái giá trị của đứa con mình. Thành ra những người mà thật sự cha mẹ mà, ngay cả thí dụ mình nói mình mình nuôi con mình chứ thực sự là trong lúc nuôi, cái giai đoạn mình nuôi đó là mình đang học hỏi cái bộ cái vai trò làm người cha người mẹ đó chứ, mình học đến già đó chứ. Thật ra tiếng tiếng Trung nó có là học đến già đó, học xuể tao lào, học đáo lão, tức là học cho đến già, già vẫn còn học, 70 tuổi vẫn còn học. Chứ đâu phải là mình nói mình làm cha mẹ rồi là mình có quyền là bác hết tất cả những cái ý kiến hay những cái lời đóng góp của con cái. Thứ tư đó là bắt đầu nói ra nói tội lỗi, tức là thật sự có làm điều này, tức là bắt điện thoại lên nó, hoặc là nói trực tiếp, hoặc là bắt điện thoại lên kêu cho đâu một cái đối tượng nào đó, hoặc là viết báo lên cho một người nghe thấy, hoặc là viết sách in ra cho người đọc, hoặc là in hình đưa lên internet lên ông thầy đang ngồi với ai, ví dụ vậy. Thấy không, bây giờ kỳ đợi cái này là nguy hiểm, là thời đại này nguy hiểm vô cùng. Trời, kỹ thuật ghép hình của nó kinh khủng. Thành ra bây giờ mình nhìn cái hình internet là mình đừng bao giờ tin là thật đó, ghép rất là tinh vi. Thời đại này là bây giờ thí dụ như nghe tiền mà tiền tiền giả đó, bây giờ nó in thành thiệt luôn à, không nhìn ra thiệt cái giả nữa. Thành ra không, chính phủ Mỹ mới yêu cầu cái công ty mà làm software mà in mà Adobe đó, chuyên môn làm đó là software mà cứ là vẽ hình đó, nó là có những cái không có làm ra được, là bởi vì nếu không ta dùng của nó ta sẽ làm thì tiền giống như thiệt. Số 5 là cái người nghe hiểu ý mình muốn nói, thí dụ như mình kêu điện thoại không, mình thét mét với chị ba ha không, rồi chỉ nghe điện thoại, nếu mà bà không hiểu á, dù mình nói ủa chị nói gì tôi không hiểu, mặc dù mình đang nói rõ ràng là nói lỗi của một người mà ông hiểu không hiểu thì mình như chưa phạm, mình chỉ phạm bốn điều bốn bốn điều kiện thôi, tức là mình còn phạm nhẹ. Nhưng mà bà bắt điện bà gác điện thoại rồi không, bà nằm mà suy nghĩ ẩn dơ rồi, ủa, chết rồi, đúng rồi, cái cô này cũng muốn nói tiếng này, có thể là chiều đó hoặc là có thể là một tháng sau, thì trong lúc mà người ta chưa có hiểu thì mình vẫn chưa phạm trọng, mà khi mà người đối tượng mình hiểu rồi đó là lúc mình phạm. Thành ra tôi nói một nhất gì, lời nói ra là bốn ngựa khó theo, nói ra một lời là thôi rút muốn lại được, khó vô cùng. Thành ra cái ngôn ngữ mà cái miệng mình nó hại mình nhất, đúng không? Thầy thấy hình như vậy ha, cái nghiệp và cái khẩu nghiệp của mình nặng nhất. Giới thứ sáu, bán rượu. Chư Phật tử sau khi thọ giới Bồ Tát tại gia, dù cho mất thân mạng cũng không được bán rượu. Nếu phạm giới bán rượu sẽ lập tức mất giới Bồ Tát. Ở đây bán rượu, rồi cái 28 giới kinh, điều giới thứ hai là giới uống rượu. Thì ở trong ngũ giới đó, thì giới thứ năm là giới uống rượu. Bởi vì ngũ giới có năm giới à, thành ra cái giới uống rượu là giới nặng ở trong ngũ giới. Nhưng mà thật sự là giới uống rượu ở trong ngũ giới đó nó cũng nặng, nhưng mà không nặng bằng bốn giới đầu. Tức là bốn giới đầu là gì? Giết, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Mà nói dối này là phải nói tăng thượng mạng kìa, chứ còn nói dối thường đó cũng không có phạm nặng. Tức là nói dối phải nói là tôi chứng thánh quả, hoặc là tôi là được là chứng cái này chứng cái kia, với mục đích nữa là được lợi dưỡng, tức là cầu người ta cung kính, người ta cúng dường mình. Chứ còn nói vợ nói mà nói chơi thì cũng không có bị phạm nặng. Còn thí dụ nói dối thông thường, thí dụ như thường thường mà hay bị phạm nói dối đó, thì cái dối đó nó chỉ mới phạm nhẹ thôi. Em thường thường nó kêu là phạm ba vật đề, tức là cái giới tương đối nhẹ một chút. Thì ở đây cũng vậy, đây là bán rượu thì nặng, mà uống rượu thì nhẹ. Thì trong cái ngũ giới cũng vậy, bốn giới đầu á, thí dụ như trong khi phạm quý vị thọ chỉ thọ ngũ giới đó, thì khi mà quý vị phạm bốn giới đầu á, mà phạm trọng á, thì quý vị mất giới thể, tức là vĩnh viễn không có được cái giới thể của Ubha-tắc nữa. Còn nếu mà ví dụ như quý vị phạm ngũ giới mà quý vị uống rượu thì vẫn có thể sám hối, bởi vì nó không phải là phạm đến nỗi mất giới thể. Thành ra cái giới ngũ giới thì cái phạm giới uống rượu vẫn có thể sám hối được ở trong giới Ubha-tắc. Còn ở đây thì quý vị nếu mà uống rượu thì chỉ phạm nhẹ thôi. Điều giới này tương tự với điều giới trọng thứ sáu, không được tán rượu, của kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Tức là cái kinh này, cái kinh Phạm Võng có sự tương đồng, tức là giới thứ sáu của hai cái giới bổn đều cấm bán rượu. Không hổng mà bên kia cũng có người bán rượu, Họ đang bán rượu, có tiệm rượu, bây giờ họ không sao. Rồi có ông nóng đó đánh cá, có cái ông bóng nó là ông làm nghề đánh cá, giờ ông muốn thổi về Bồ Tát giới, giờ làm sao bảo ông không thể nào, thí dụ như sinh kế, hiểu không? Bây giờ giả sử ông không làm người bán cá thì ông không sinh sống được, thì giờ sao? Ví dụ bây giờ giả sử quý vị là giới sư đi, giờ có giới tử không muốn thọ giới mà họ giờ họ không thể bỏ cái nghề bán đánh cá được, giờ cô Hằng Huệ cô trả lời sao đây? Không, tức bình thường cứ giống như mình đang học luật, mình đang một cái người họ đến, bây giờ mình động thế giới, mình có người đến cầu giới, bây giờ họ có thắc mắc gì, họ nói con muốn thọ giới, nhưng giờ con người sinh sống bằng nghề bán đánh cá, nếu mà con một mặt thì con muốn rất là muốn học Phật, một mặt thì con không thể nào bỏ cái nghề của con được, giờ giới sư trả lời giùm con. Không, bây giờ họ đã nói rồi, họ nói là họ không thể nào đổi nghề được. Bởi vì hồi xưa giờ gia đình là cha truyền con nối chỉ biết đánh cá thôi, họ đi từ Việt Nam qua đây họ cần được là người đánh cá, người phụ bên xứ Phan Thiết chẳng hạn. Đâu có được, đâu có được. Họ đã đánh cá tức là cái đó là mục đích là phải vía đó chứ, đâu có đánh cá thì chơi đâu. Vậy sao giờ? Rồi thầy cô giáo sư Trân Đức. Rồi ha. Rồi giáo sư Hạnh Pháp. Trả lời sao? Trời đất ơi, làm giới sư mà không hiểu không lắc đầu có. Hãy trả lời chứ. Giới tử đang cần câu trả lời của con lắc đầu sao được. Không, mình đặt hồi năm mấy năm mình bao nhiêu năm nay bài học giới. Bây giờ mình giả sử có người là hỏi giới, hỏi mình trả lời. Con có đọc thỏa đáng không? Thỏa đáng chứ đâu có gì để đâu mà. Đừng có sợ hãi mấy cô có gì đó. Mấy cô phải chứng tỏ mình có một cái trình độ học Phật chứ, rồi mốt một ngoại đạo nó chất vấn mấy cô làm sao. Nó hạch hỏi mấy câu cái bắt đầu ú ớ rồi thì thôi, nó coi thường Phật giáo mình vậy. Trong khi những người Phật là những người tin lành Thiên Chúa, họ còn đi học Thánh Kinh gần chết. Mình không có căn bản giáo lý là mình đâu có chơi là tụi nó đâu. Bởi vì cho nên thầy hôm qua thầy nói giảng cho mấy người bên Thiên Sát là mỗi cái vị Phật tử đều phải là một người truyền giáo hết đó. Mình phải giỏi vậy đó, mình phải là người truyền đạo chứ không phải là ông thấy thầy. Thành ra mấy người họ đọc sách đạo bên đây, mình cũng phải đọc sách đạo đi xem qua nhà họ, mình nói lại ngược lại chứ. Nhưng mình không có cái tinh thần đó. Cô nào cũng nhút nhát, cô nào cũng thấy có gì rụt rè, kỳ cục quá. Bồ Tát rồi, tức là Bồ Tát rồi, đâu có sợ chết, đâu có sợ địa ngục đâu, mà đến chừng huống hồ là ba cái chuyện nhỏ nhỏ đó. Mình không xách súng AK, mình không có đứng ra, mình bằng ấy thì thôi chứ, nhưng mà mình đứng chiến đấu hòa bình. Cũng như thầy chịu khó nghe cái gì đó, có thầy giảng thì thầy nói ví dụ như trong gia đình mình là mình bây giờ lỡ mình lấy vợ ngoại đạo hay là chồng ngoại đạo là mình nhất định không có đầu hàng, phải giật đứa con về cho mình bằng mọi cách, không cách nào mà bỏ bỏ mặc cho đứa con mình theo bên kia hết đó. Thầy nói we get to win, không phải là mình hăng hung hăng hay dữ gì, nhưng mình muốn rằng đứa con của mình là ruột thịt của mình nó phải đi theo chánh pháp. Mình có bổn phận phải đưa nó vào đảng sách đạo Phật, mình không thể nào bỏ mặc đi đi qua đường khác được. Dĩ nhiên là mình sẽ thất bại nếu mình nhưng mà mình phải cố gắng trước chứ. Có thể mình đánh thắng mà có thể mình đánh thua, nhưng mà nếu mình không không try thì làm sao mình biết mình thắng hay thua không? Nhiều khi ví dụ mình nói họ không có duyên nó thì cũng có thể đó là một lý do, nhưng mà giả sử mình không cố gắng đem hết sức mình ra rồi mình chưa gì mình bỏ cuộc thì đó là mình tức mình nhát. Trong khi bên đó không thấy không? Nó thấy rõ ràng Buddhist Association mà nó vẫn bước vậy, nó đâu có sợ mình đâu. Chứ không phải như mình đâu, bây giờ mình thứ chủ nhật mình nhào nhà thờ nó đang họ hành hành đang họp hành lễ, mình nhào với mình đưa đưa mình giảng đạo Phật cho nó đâu, mình đâu có giờ làm gì đó đâu. Điều đó chứng tỏ nó đâu có thính trọng cái được tôn giáo khác đâu, nó rất là aggressive, rất là dữ, nó có sợ ai đó. Còn mình thì lúc nào cũng sợ, đâu cũng sợ. Học thì Phật học pháp không chịu học cho kỹ lưỡng, nắm không vững giáo lý, rồi nói thì không dám nói. Mình phải nói Phật đạo Phật của mình như thế nào hay chứ nào thì để cho nó nể mình chứ, bao nhiêu năm mình học Phật không lẽ biết không biết gì hết sao. Thành ra mấy cô thật thầy thấy mà sao mà dương mình đứng dậy làm cuộc cách mạng tâm hồn được không? Thầy không nói dở, không nói danh từ giao to bố lớn. Mỗi người phải là một preacher, tức là một người phải là một người giảng sư giảng pháp cho nó. Mình cần những người như vậy đó, chứ không phải là ấy chỉ có cung từ, không có phải là chỉ cần cô, không phải cung tiền hay là nấu nấu đồ ăn hay là chỉ ba cái đó được. Thành ra có thì giờ phải chịu khó đọc sách, phải chịu khó nghe kinh, mà nghe phải nắm vững đề tài. Mình thấy dù mình học phương tịnh độ, mình chỉ nghe tịnh độ chứ đừng nghe gì khác nữa hết. Nghe chỉ là mình vỡ lẽ là tịnh độ nói cái gì mới được. Chứ còn thầy thấy cô nào cũng vậy, cứ cái diễn nào cũng cứ nghe nghe lúng túng mà, là không nắm được cái chủ ý để đích để mình muốn nghe cái gì nữa. Không, thí dụ như mình thí dụ cô quyết định là cô xin thích, cô thích tịnh độ thì tịnh độ nói cái gì đó còn phải nắm vững. Còn như con nó thiền, con phải thiền như thế nào, thiền thanh tịnh, thầy thanh tịnh nó pháp môn sao mà thầy nhất hạnh như nào, hai bên khác nhau thế nào, có phải vỡ lẽ là chỗ đó. Chứ cái thiền thấy thiền nhất hạnh thì thầy diễn hạnh cũng yeah, thầy thanh tịnh cũng ok, rồi thầy nào đó, rồi thầy chân quang nào đó nói mơ màng gì đó cũng chạy theo cũng gật đầu thở nghe. Thầy chân quang bây giờ cũng nhiều người nghe lắm, thầy giảng gì không hiểu gì, thầy muốn nói cái gì cũng không hiểu gì hết. Thành ra mình học con mình cái gì cũng mơ màng hết, mình không thấy rõ ràng đâu là ông thầy thiệt, ông thầy giả, ông nào thầy đang giảng chánh pháp, ông nào đang tuyên truyền cho những người khác. Phải có cách kêu là quyết tập, cái con mắt là tập pháp, tức là phải biết cái nào pháp để mình nghe mà lắp lộn đáng nghe. Chứ đừng có thấy dĩa xe đê trong, để trong chùa là nó đáng quý, chưa chắc. Thầy chỉ nhìn cái dĩa thầy biết là dĩa, nên nghe, không nên nghe. Tại sao quý không học được con mắt đó? Thành ra thầy đã chỉ nói là có những cái gì thiền tri thức mà có cái uy tín, có cái năng lực giảng chính pháp thì mình nghe người đó thôi. Mặc dù nghe đầu tiên nghe có vẻ chán nhưng mà chịu khó. Hồi xưa ví dụ như thầy Nhất Chân thì có người chê, nhưng mà té ra thầy Nhất Chân có được giảng pháp rất là hay. Còn quý vị đừng, còn thầy nói cái những người nào mình không biết tên, không biết họ là ai, đừng bao giờ nghe. Rồi, ở đây Phật thì đang nói gì đấy? Không phải sửa đâu đó là không có mắc cỡ gì đó. Vấn đề mà khi mình đã học Phật là mình phải là một người, một cái thành phần của Phật pháp là mình phải là người tuyên truyền, mình phải biết giáo lý, mình nói đàng hoàng. Giả sử con đi vào sở mà nó nói thì lý thiên chúa mình nói cái lý Phật pháp thì mình nghe chẳng hiểu, nó mới sợ mình. Chứ còn mình nói cái mình đầu mình lẫn cho khác là mình có vẻ như vào bình, nhưng mà thật sự là mình nhút nhát, mình sợ hãi. Vì vậy nó rất sợ Phật giáo mình đọc. Rồi giờ đến luật sư Tâm An rồi, sao con trả lời sao con? Giả sư con gặp người hỏi con là tôi muốn thuộc Bồ Tát giới lắm, con rất là muốn học Phật, nhưng gia đình con sinh kế vậy, con bây giờ con làm người đánh cá mấy chục năm đời mà từ đầu cũng có ông nội ông cố đến giờ con chỉ biết đánh cá mà con không biết làm gì khác. Giờ thầy giáo sư nói giờ cho con ý kiến sao? Dù nó là con trả lời sao đâu? Không, thỏa đáng hay không thỏa đáng thôi chứ không phải là không trả lời được. Lúc nào mình cũng câu trả lời đó. Do kinh nghiệm của mình, do cái sự nhận xét của mình, do cái sự tâm đắc của mình. Mặc dù mình không học Phật nhưng mình vẫn có thể nói như thường được, như thường. Thì đừng nói chuyện mà không đã học Phật. Trả lời được không? Trả lời đi, nói đại câu thằng nghe coi. Được không được? Không thì nó không biết cái nghề gì khác á. Ô Phật. Thiền tài, không được. Không được, tất cả đều là người biện hết. Không phải, giờ khuyên nó, không phải. Tạm thời không có thọ Bồ Tát giới. Thọ giờ tạm thời không có thọ Bồ Tát giới được. Tức là chưa đủ tư cách là Bồ Tát. Khi đã ví dụ như đã quyết định, đây là nói là mình phát tâm Bồ Đề, mình sẵn sàng vì chúng sinh vào đường ngục, huống chi gì cái bản miếng cơm. Nếu bỏ không được thì tạm thời không làm Bồ Tát nữa. Khi nào có can đảm bỏ cái nghề đó thì vào thọ Bồ Tát giới, hiểu không? Chứ còn nữa nghĩa là ba phải, nữa muốn là Bồ Tát mà nữa thì giết sát sinh đâu có được, hai cái đó hai nó hoàn toàn tương phản nhau. Không thì thầy nói vậy đó, có thì họ đó họ đến là họ xin hộ Bồ Tát giới đó, không đó. Không thì thầy nói rõ ràng, thầy nói không có được, không thể tạm thời không có thầu Bồ Tát giới. Còn có thầy đưa thầy tình trí thầy nổi nóng nói là muốn là vừa muốn thành Phật mà vừa muốn sang cầm con dao làm vừa muốn làm đồ tể sao được, hai cái đó khác nhau chứ, phải không? Mà muốn là mấy cô làm sao phải mạnh dạn lên, đừng có sợ ai đó. Không có nghe người ta khỏi cái câu là bắt đầu cúi đầu e lệ mặt đỏ, không có gì đỏ đó. Nhìn thẳng vào mặt nó trả lời, học cái thái độ của Bồ Tát là vậy đó. Nhìn thẳng vào mặt nó trả lời, không có sợ vậy đó. Mình có lý của mình, thấy không? Thành ông như vậy đó, mình thuốc mình như vậy mà mới có thể mà đương đầu với ngoại đạo được. chứ hồi nó vặn vặn mình hồi cứ bắt đầu mình bắt đầu thấy nó có lý, cái bắt đầu thôi mình từ từ tính tận mình rung động, mình bị rung động liền à. Con mới tạo sao có những mình phải tạo sao mình có tính tâm Phật pháp mà tính tâm đại thừa rất là vững mạnh được. Thành nó có sự quân tập, các chỗ phải quân tập mới được. Không phải nghe nhiều là nghe lung tung loan ban là quân tập. Cái là cái lực cứ đi mà ra thôi mà không có đi vào chiều sâu. Thành nay đi 4-5 năm, 7-8 năm, 9-10 năm, 20-30 năm cũng không có thấy cái gì. Khi mà thí dụ như mà khi mà phát ra mùa đề mà thấy hai dòng mắt, nước mắt nó chảy mà nghe nó tim nó cái một cái sự mà lù điện nó chảy mà rồi nghĩa là từ cái ấy mà nó làm cho toàn thân nó là rung động mà toát mồ hôi, nó làm lạnh xương sống vậy nè. Mới kêu là một cái cảm giác tôn giáo, cái tôn giáo là cái kinh nghiệm tôn giáo là chỗ đó đó. Nó đi thẳng vào tâm linh của mình, làm cho một sự chấn động trong cái sự sống của mình, ủy não nó như vậy cũng được. Chứ còn lớp không thấy gì hết, hồi hộp vô cùng. Có đâu chưa phải là kinh nghiệm tôn giáo đâu. Thành ra nhiều Thiên Chúa họ phá được tin cái kinh nghiệm đó, trong khi mình không thấy được. Thành ra không có nói là Chúa là nhờ cũng như là thánh khải đó, mặt khải vậy họ. Mặt khải, mặt tức là im lặng, khải tức là nói lời nói một cách im lặng nhau, không có lời nào nhưng họ cảm nhận được cái lời nói của Chúa. Trong khi quý vị có thấy được lời nói của Phật không, có mặt khải được lời nói của Phật không? Chưa có kinh nghiệm mạnh mẽ gì, chưa phải là của người tôn giáo được. Tôn giáo là do cái sự chấn động của tâm linh của mình, đó, cái kinh nghiệm tôn giáo của mình. Có nhiều người họ rung bần bật khi họ thấy được những cái kinh nghiệm đó, thấy được. Thành ra từ cái mà cái người đại thừa đó, mà khi họ có đức tin con mạnh như là người Chúa bảo mạnh hơn nữa. Phải có cái đó mà được kêu người tin tôn giáo. Chứ đừng nói là tôi đạo Phật là đạo trí tuệ, là nó là ngồi lạnh lùng chiêm nghiệm, không có điều đó đâu. Có đó chịu phải tôn giáo, có đó là triết học. Tôn giáo là phải do tình cảm mạnh mẽ của mình đi vô, chứ không phải là do cái sự suy đoán lạnh lùng đâu. Thành ra tại sao những người bên tiểu thừa họ có thể lạnh lùng bỏ chúng sinh họ đi vào niết bàn, là bởi vì họ có kinh nghiệm tôn giáo của từ đại thừa. Tại sao cái cô đó cổ thọ Bồ Tát giới mà cô thấy được cái Đức Phật thiện là bởi vì lúc đó cô có mặt khải tâm linh, mà cô đi về nhà mà cô thấy được hương thơm, mà nghĩa là không có thấp nhang vậy, tức là có sự chứng nhận của chư Phật là người này đắc được tâm bồ đề. Mình có thấy đâu, phải học Phật như đến trình độ đó. Không nói là gì, nhưng mình biết mình có. Cũng như hồi xưa mà thí dụ như biết được cái, cũng như là lúc mà thầy phát tâm bồ đề lúc một hai mấy năm về trước luôn, học Phật tự nhiên cũng có điều luôn, nghĩa là mình thấy được cái nước mắt tuôn trào, là có một cái sự mà mình thấy chấn động, tự nhiên tha thiết của chúng sinh, thấy được cái điều đó. Nhưng không cần nói ra, hiểu không? Mình cứ dùng đó là tâm kinh nghiệm của mình. Cái sự khó được thì rất là tốt, tức là rất là cái chứng đức kinh của mình nó bắt đầu nó thấm nhuần, ngày bắt đầu nó từ từ rất là khác, nó rất là thâm sâu, rất là thâm sâu. Mà lúc đó mình nói đó, cái người Thiên Chúa tại sao khi mà họ chán thằng họ chết mà họ không bỏ đạo họ? Là họ được cái kinh nghiệm đó. Còn mình mà ai mà chưa có vụ đó mà mới vừa hâm he vài câu, cái một đầu mình run rẩy mình đi bỏ đạo liền, bởi vì mình đâu có nó thâm sâu gì đâu. Phải được học đến trình độ đó mới được. Chẳng thà bỏ thân chứ không bỏ đạo. Nghe giảng nó giống như Thiên Chúa không? Giống như thế. Kinh nghiệm tôn giáo nó giống như nhau mà. Nhưng mà mình nó tại sao mình khác, là bởi vì mình cầu, mình hướng về chúng sinh, mình hướng về Bồ Đề giải thoát. Còn họ chỉ cầu phước báo của thiên nhân thiên, không cầu phước lạc của trời người, khác chỗ đó thôi, thấy không? Rồi vậy là mốt rồi. Cô nào cũng phải là giảng sư, mà cô nào cũng là giới sư đây, thầy hỏi là phải trả lời, nhìn thẳng như mắt trả lời, mạnh mẽ trả lời, không có cười, không có gì hé lễ gì hết. Thành ra mình có trình độ mình mới chuyển hóa người ta được. Có cái những người mà họ có cái nặng khả năng lớn, rồi họ có những phương tiện lớn, họ làm việc lớn, còn mình chưa có khả năng lớn, mình chưa có phương tiện lớn thì mình làm từ từ. Thành ra ví dụ mình làm từ kia trong sở mình, hay là mình làm giữa những người xung quanh mình, họ cảm nhận mình là một cái Phật tử có cái đức độ, có cái tỏa ra một cái gì đó kính trọng, rồi bắt đầu họ thắc mắc về đạo Phật của mình. Cho nên mình thấy mình cũng tầm thường như mọi người trong đó, không có gì đặc sắc hết. Rượu là một chất độc làm cho người uống mê say, đánh mất nhân tính. Uống rượu không những nguy hại đến sức khỏe mà còn nếu uống quá lượng sẽ làm cho người uống trở nên nghiện ngập, lại còn có thể làm cho họ phát cuồng phát điên. Vì thế bán rượu cho người khác uống thì cũng gần giống như giết người. Thấy không? Thì nó cái rượu nó tất cả những cái tôn giáo khác đều không cấm uống rượu, chỉ có đạo Phật mình. Ở bên cái tôn giáo khác rượu nó còn lập trong việc tế tự, hay không? ví dụ như cúng thần, cúng cúng ấy thì được có rớt, chúng cúng ba chung rượu ví dụ vậy. Không, để coi, không phải, tức là trong giới Bồ Tát nó thực sự thì đã giảm rồi. Tức là giới Bồ Tát mà mình bên đại thừa nó khác bên thanh văn. Là đại thừa thì căn tính. Thí dụ như giả sử bên thanh văn đó mà như cô thọ ngũ giới đó, là phải thọ hết năm điều. Còn bên cái cô thọ với mấy thầy đại thừa đó thì dẫn cho cô thọ một phần, Ưu Bồ Tát một phần, rồi Ưu Bồ Tát hai phần, rồi Ưu Bồ Tát đa phần, rồi Ưu Bồ Tát toàn phần. Toàn phần tức là năm điều thọ hết. Không, nhưng mà vẫn chưa có là vấn đề. Bởi vì đó, thí dụ như cái giới sát rất là đầu tiên, cái giới sát là giới đầu tiên trong Bồ Tát. Bên tiểu thừa đó nó sắp là dâm, sát, đạo, vọng. Dâm là nhất, là bởi vì bên tiểu thừa là các thầy tỳ kheo là phải đoạn dâm trước mới thánh tướng thánh quả được. Bên sát, sát nhẹ hơn dâm. Bên Đồ Tát á, là sát trước là đạo, là dâm, vọng. Sát với đạo nặng hơn dâm. Bởi vì bên Bồ Tát phần lớn là Bồ Tát tại gia, thành ra cái điều giới dâm nó nhẹ so với sát, đạo. Hai cái đó là sát là giết cái thân. Thầy đã giảng đó, thân mình có hai loại thân. Cái thiêu dụ thân của mình nè, tức là nội mạng. Còn tài sản của mình, tiền bạc, của cải rồi đó, nhà cửa là ngoại mạng. Con hiểu không? Mình con mình giết người ta là mình giết nội mạng. Còn mình ăn cắp cái đồ của người ta là mình giết ngoại mạng của người ta. Có nhiều người mất của mà định phát cuồng đâm đầu xuống tự tử rồi hả? Con nhớ không? Mất tiền mất của mình. Có ông gì đó, thí dụ như đang có bạc tỷ gì đó, hồi xưa mà thị trường chứng khoán mà xuống, mấy ông tiểu phú, tỷ phú bên Đài Loan nhảy xuống lầu tự tử mấy chục ông. Bởi vì tiền cái đó là cái mạng thôi đó. Bởi vì nó mất rồi thì họ tự nhiên mất, mất tuyệt vọng, họ nhảy xuống tự tử. Thành ra cái hai đó là giết cái mạng của chúng sinh thì nó nặng. Còn dâm là bên kia, bên Bồ Tát coi nhẹ hơn chút. Thành ra mới đứng hàng thứ ba. Thành ra ở đây là cái đầu tiên của cái người Bồ Tát đó, để mà thành Bồ Tát hạnh là gì, phải giới sát trước. Con hiểu không? Thành ra con có thể ở trong mà giới Bồ Tát đó là thọ một điều giới nhất định, phải được thọ Bồ Tát giới trước, là thọ gì, phải giới sát trước. Có thể bỏ, có thể tạm thở ngưng những điều giới khác, nhưng mà không được ngưng cái điều giới khác. Bên thanh văn á, là phải thọ giới dầm trước, tuyệt dầm trước. Giới sát bên kia nó nhẹ. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình nói là ông Bồ Tát mà ngày ông nào ông cũng giết hại chúng sinh như vậy thì đâu phải là Bồ Tát nữa. Thành ra nó đi ngược hẳn lên cái tinh thần Bồ Tát, thành ra không có được. Thành ra cũng cho khai, nhưng mà cũng khai đâu phải là khai luôn hết. Mình cũng phải giữ một cái vột vài cái nguyên tắc của người thành Bồ Tát đạo chứ, phải không? Hơn nữa, kẻ say rượu lại có thể làm nguy hại đến luân lý xã hội cùng những việc nguy hiểm đến tính mạng kẻ khác. Do đó Bồ Tát Ung Bình Nhi đã thọ với Bồ Tát, nếu còn bán rượu sẽ phạm trọng. Đây nè, Kinh Phạm Võn Bồ Tát Giới có nói, tất cả rượu đều không được bán, rượu là nhân duyên sinh ra tội lỗi, là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí tuệ sáng suốt, mà trái lại đem sự say mê điên đảo đến cho họ. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Tức là cái rượu nó là cái nguyên nhân cho cái sự ngu si. Uống rượu thường thường mất trí tuệ, mà đạo Phật đó là đạo trọng cái trí tuệ. Thành ra đạo Phật, chỉ có đạo Phật mới là đạo cấm uống rượu thôi. Chứ còn ngay thì thấy không có đạo nào cấm uống rượu đó. Mà họ còn thấy tế lễ đều có rượu, mà không chừng còn nhiều rượu hơn là lúc không có tế lễ nữa. Thí dụ như bên Nho Gia đó, khi mà họ giết dê tế trời đó, không lúc nào đàn giết là giết ba con dê, chứ ba con heo, rồi ba con gì bò, ví dụ như chín, không giết chín con, ba con heo, ba con dê, ba con bò, không rồi xong rồi kêu là củ tế, không, rồi xong rồi khao ra mỗi người uống rượu tế, rượu tế là phải uống, không, thành ra mỗi cái nó khác. Còn bên Mật Tông thì ngoại lệ. Hay không, con nào có đi ấy không? Hồi xưa có đi quan đảnh gì? Một tông ngoại lệ viết rồi không? Mình không có nên nói. Nếu các Bồ Tát tại gia, nếu trước đó đã làm nghề bán rượu thì phải tức khắc đổ sang nghề khác nào, thấy không? Đây cũng đòi hỏi mà. Tuy có do đây mà bị thất nghiệp hoặc cuộc sống bị nguy ngập, cũng không trở lại làm nghề bán rượu này. Thì đây là một điều kiện, không? Tuy là khắc khe nghe, khắc khe, nhưng mà thầy nghĩ như vậy. Tại có thể cái người đó, người đánh cá nó họ viện dẫn lý do, chứ ta thấy không có việc gì mà không khởi cải, không đổi nghề được. Nếu mình cương quyết đổi là đổi được, thấy không? Không lẽ không biết làm, không biết đi làm cái gì hết khác sao? Thì đôi khi cái bởi vì nó cũng khi là một cái thầy nghĩ có tập khí hiếu sát nó vẫn còn, đó là một cái tiêu hiếu sát, đúng là có thể kiếm được nhiều tiền nó ham, đúng rồi. Thành ra cũng chưa có phải là có đạo tâm chân thật, tức là vẫn có thể là muốn có tiền, muốn thì cũng khởi chút lòng tin đối với Phật pháp, phải không? Nhưng mà cũng còn do dự thì thôi, thì cái đó cái duyên, thì từ nếu mà trong tương lai biết đâu họ khởi tâm vậy thì tương lai họ có Phật Bồ Tát làm cho chuyển đổi nghề nghiệp, mình không biết được. Thì có thể rồi gây nhân chủng là lấy hình thức nào tương lai Phật Bồ Tát thế nào cũng gia bị cho họ đổi cái nghề khác. Cái gì phải phát nguyện, bởi vì phát nguyện, thấy không? Cái nguyện nó mạnh lắm. Thành ra thí dụ vì muốn không có sự thay đổi trong cái cuộc sống mình nên phát cái nguyện. Mặc dù mới đầu mình thấy nó có vẻ như yếu đấy, nhưng mà thí dụ mình phát hoài từ từ nó mạnh. Thành ra như Đức Địa Tạng Vua Bồ Tát trong kinh Địa Tạng nói đó, ngài không biết phát, không biết bao nhiêu nguyện, hãy có cơ hội là phát nguyện, có cơ hội phát nguyện, phát nguyện từ từ nó thật thâm nhập vào cái tâm của mình, để làm chủng tử rất là mạnh. Nếu như người nhà phản đối thì nên để cho kẻ chưa thọ giới Bồ Tát tiếp tục làm. Tức là giả sử mình là có gia đình, mình là bán rượu, bây giờ giả sử mình nói mình không, mình dẹp tiệm rượu, thì ta nói có nhiều người họ trong gia đình phản đối, thì thôi bây giờ ta không làm nữa, mày làm đi. Còn vị U Bồ Tát U Bồ Di đã thọ Bồ Tát giới, tuyệt đối không nên dính líu vào công việc làm của họ, tức là mình tuyệt nhiên không có thắc mắc gì nữa, nếu không lại phạm vào tội đồng lõa, hoặc là phạm vào điều giới chỉ dạy cho kẻ khác bán rượu, tức là mình không bán nhưng mình chỉ cho người khác, ha. Bán rượu cũng vậy, mà làm rượu cũng vậy, tức là mình làm rượu mình cũng phạm tội giống như mình bán rượu. Giới bán rượu có năm duyên thành phạm trọng, tức là mình bán cho người, phải bán cho người mới phạm trọng nha, còn mình bán cho ông trời thì mình không phạm trọng, phải bán cho súc sinh mình cũng phạm trọng, mà tin à? Ông trời thì ổng hóa thân làm người được mà. Con rồng nó phá, con hồng là xuất sinh nó hóa thân làm người được là nó mua rượu của mình. Mình không biết mình bán cho nó. Mặc dù mình tưởng đó là người nhưng mà nó là rồng. Thì khi mình bán cho nó mình cũng không phẩm trọng, bởi vì nó không phải là người thật. Phải là người thật mới được. Mà con rồng nó uống rượu say hồi nó hóa ra nó hiện thì nguyên hình con rồng không? Có. Nó hóa thành người, nó uống rượu hổ, nó làm lăn là giống như mấy, nhớ không, chuyện của gì đó Đa Kỷ đó, mấy con trộm đó tới hóa thành tiên đó, nhớ không? Vô nghe là tiên dụ ông vua gì, ông vua trụ phải không, ông trụ, nó là mới đầu tưởng là nói là tiên rồi, mời bà con tiên xuống thì hiện tướng không biết tiên không à, cái đãi rượu uống rồi hồ sen mềm lòi, nó trộm lòi ra hết đó, phải không? Bởi vì khi rượu nó đang vào thì nó mất cái thần thông, tự nhiên nó hiện cái hình đó. Thành ra nếu mà đối tượng không phải là người thì mình cũng vẫn phòng trọng. Biết đối phương là người, ta phải biết rõ là người, mình nghi cũng không được, mình nghi mình cũng không phạm. Thí dụ mình có người thấy một cái người đó đến nhưng mà thấy vẻ khả nghi, không biết đây có phải là đây là ông trời hay là con rồng hay là con gì nó hóa hiện không, tâm còn nghi, thấy không? Thì lúc đó mình bán mình vẫn không có phạm. Nhưng mà giả sử cái người đó là từ thiệt, nhưng mình nghi đó là không phải là người, mình vẫn không phạm phạm trọng. Có tâm bán rượu cầu lợi, tức là phải tâm cầu lợi mới được. Còn ví dụ bây giờ như vậy, bây giờ họ có rượu, họ có bệnh, tới mua rượu, họ về họ trị bệnh thì sao, có phạm không? Họ phải biết chắc là họ uống đó là họ làm thuốc kìa chứ còn hiểu không, chứ còn nó giả vờ nó nói con mua thuốc mà thuốc này để làm thuốc rượu, hồi nó về nó nhậu nhậu thì nó làm mình cũng bị nó vậy đó. Đây là rượu thật chứ không phải rượu giả. Bây giờ thí dụ như bây giờ rượu thật là bao nhiêu phần trăm rượu? Một phần, nặng quá vậy. Vì bán bia có tội không? Tội chứ, cũng là rượu, có chất rượu, uống là say là tội. Con bà hỏi thầy bên kia, ai nó uống rượu không được, vậy ăn cơm rượu được không? Ăn cơm rượu được không? Không, ăn cơm rượu mà đến chừng nó say rồi đó. Giả sử mình ăn chén, giả sử trong nhà mà mình ấy đó. Nhưng bây giờ thật sự nó... thật sự cũng nếu mà người mà kỹ thì họ không ăn, nhưng mà người mà thí dụ như mình giả sử mình đôi khi mình tùy thuận chúng sinh, ví dụ người ta cho mình thì ăn chút xíu cho nó vui thì cũng được, không? Chứ đừng có quá nhiều, mình đừng làm lập dị quá, làm mất cuộc vui của người ta, thấy không? Mình đang mình đôi khi mình cũng tùy thuận, nhưng mà cũng không nên đi quá đà, thấy không? Rồi giờ thí dụ như nó bây giờ thí dụ như trong bánh nó có để rượu, trong đó thì lúc đó có phạm không? Không, thí dụ thầy hỏi bây giờ, thầy hỏi có phạm không? Không. Trong bánh bông lan hay là trong bánh bông bánh hay là trong tờ kẹo nó để rượu, mình nó có uống đâu có say đâu. Mình đâu có ăn bánh hồi mình lăn đâu. Mình ăn bánh, thầy nói ăn bánh hồi đâu có lăn đâu. Đâu có lăn ra say mềm nữa. Nhưng mà ăn bánh nhiều quá thì bộ thực thì có rồi chứ đâu có say đâu, phải không? Thì được chứ đâu sao. Bởi vì lúc đó nó biến thành chất khác rồi. Thấy không? Ví dụ như đôi khi bên tàu họ bây giờ mình họ làm chao đó, nó có rượu. Làm bằng rượu. Không biết có thiếu hay không, nhưng mà dở ra vẫn nghe mùi rượu như thường. Thì đó, cũng rượu hả? Thầy đâu biết đâu. Thầy hả? Chao nào cũng phải đổ rượu rồi hả? Nhưng mà mình ăn được thấy mùi rượu nữa phải không? Thì được chứ. Nó biến thành, nó đã biến thể rồi. Chứ nó không còn là chất rượu nữa. Không, thầy nói là con nào? Rượu thật nè. Còn kia nó đâu là rượu nữa, phải không? Thành được. Phải không? Thầy nói mình cũng tự nhiên, phải không? Là bán cho người khác, tức là nó bán là mà là bán, đưa cho người ta. Rồi người ta đưa tiền cho mình rồi mới tội phạm. Còn cái giây phút mà mình đưa người ta mà người ta chưa đưa tiền cho mình cũng chưa phạm nữa. Nó tên cái đầu độ, thấy không? Còn ví dụ như mình bán mình giật bia của mình thì sao? Mình có phạm không? Được có phạm không? Mình đâu bán ở đâu mà phạm? Mô Phật. Rồi, tội nặng rồi lắm. Nặng lúc đầu. Hôm nay cô thấy cô Trường Đức Tiêu Lâm bữa nữa nè. Không, nhưng mà nếu mà cho rượu thì phải phạm phong giới phạm giọng gì biết không? Đưa rượu cho người khác thì 5 năm đời không có tay, bị qua báo đó đó, nhớ không? Dù không bán thì năm mời rượu đó, mấy người mời rượu đó là quả báo là 5 năm đời không tay mà đâu biết đâu. Nhưng mà với điều kiện là phạm giới phạm rồi họ giới rồi mà bị cái quả báo đó, chứ nếu mà họ không có phạm tội giới thì họ bị cái quả báo khác kệ họ. Nhưng mà giả sư phạm giới thổi với phạm giọng rồi mà còn đưa rượu người ta, mặc dù là không có bán và mời ăn chung thì 5 năm đời không có tay, tức là không phải là 5 năm đời là thành người mà không có hai cái tay, không có, không phải vậy. Nhưng mà sinh rồi là gì? Súc sinh đâu có tay đâu, nó bốn chân chứ nó có tay. Bò heo đâu có tay đâu, hoặc là rắn, bò sát, nói nó đâu có tay đâu. Tức là sao, nghĩa là nói một cách khác là sinh nhờ là súc sinh 5 năm đời làm súc sinh, sợ không? Nó chỉ có cái đạo Phật mình mới là đối với vấn đề mà rượu là kỹ lưỡng vậy. Chứ thầy thấy chưa có tôn giáo nào đạo từ tên Chúa, chứ từ đạo Thiên Chúa, chứ đạo đạo Bình Khổng, đạo Lão, đạo gì, đạo Bà La Môn cũng gì đâu, tế rượu không, mấy ông thầy tế rượu không à? Tế ra bệnh thì được, nhưng mà với điều kiện là ông thầy mà thuốc ông đề nghị cho, rồi uống xong rồi thí dụ như thì hết bệnh thì ngừng. Còn xong thấy rượu thuốc ngon, hết bệnh mà vẫn còn thèm rồi ấy, hay là mua thuốc về ngâm. Có nhiều người họ mua thuốc về ngâm để có cái mùi ấy đó, chứ không phải để trị bệnh mà cũng như khỏe vậy thôi, không tăng cường sức lực gì đó. Mấy ông đó, đâu được cái khác rồi. Bệnh mà thí dụ như bệnh thiệt kìa, mà cần phải có rượu làm thuốc để uống để cho hết bệnh thì được, còn uống mà để tăng cường khí lực thì là thế nào, là vấn đề khác rồi, hiểu không? Có không, có hành liễu có làm vậy không? Cô uống tăng cường khí lực không? Chắc ông chồng cậu uống. Con nào mua mà không uống hả?
Dạ, con tính mua cho một cái bà sinh gia của con. Nhưng mà...
Không, nhưng mà bây giờ cô có bệnh thiệt á.
Không, cái giờ bà... Con dâu của con không cho bà uống.
Bây giờ...
Bà uống rồi bà có chết có tử là cái gì mà tội.
À, thì đó là tại không tin ông.
Con để lại cho chị thuốc hoài, đủ lạnh như vậy. Không dám uống, không dám xài.
Không dám xài thôi liền luôn.
Con uống, chứ con bỏ phí không tội.
Trời đất.
Bà tội. Bây giờ uống
thuốc
rồi
bà tội. Mô Phật. Thiền ta, tiếc, sợ tội thì còn tiếc. Đâu, như vậy, con có bệnh không? Con nhức mỏi thiệt không? Thầy ông thầy ông kêu uống thì uống. Thì vậy uống. Được, mà uống có sai không? Thì vậy thì có nhầm gì đâu, thì cái đó bệnh uống, bệnh mà. Còn giờ con nếu mà không uống thì vẫn thùng rác thôi chứ để đâu chứ gì. Thôi đâu có. Không phải, cái tức là bây giờ thì không, nếu mà bệnh thật thì cứ uống, phải không? Còn nếu mà giả sử mà quyết định không uống được thôi thì quăng đi, để tiếc chi, mắc không? Chắc mắc, mắc mới là tiếc chứ, phải không? Không, không thì bây giờ, không bây giờ như vậy nè, mình không nên nói vậy. Bây giờ như vậy, không. Bây giờ vấn đề đó, thật sự. Bây giờ ví dụ như nói là bây giờ mình uống mật gấu thì họ sát sanh, đúng rồi. Nhưng mà thí dụ đôi khi đó, bệnh mà thí dụ như mà cần đó, rất là cần đó, thì họ đã bán. Thí dụ như mình thì bây giờ đó thì vẫn có thể ấy được. Thì bởi vì cái đó là cái lúc mà cái cơ thể nó nguy hiểm thì mình cũng phải khai cái duyên chứ. Chứ nếu mà còn nói về thí dụ như thật sự bây giờ mình không nói thí dụ như nếu mình dùng cái thân đó mà mình có thể làm những cái việc, ví dụ hồi xưa có người hỏi thầy rồi, tức là ví dụ như thầy cái gì có thầy nào đó bị bệnh rồi, ví dụ như bây giờ mua những cái thuốc gì đó cho thầy uống, thì thầy hỏi là nếu mà thầy đó thầy uống thuốc đó mà thầy có thể làm phụng sự Phật pháp, thầy có thể đem những cái việc lợi cho chúng sinh, thấy không, thì đôi khi cũng nên mua thuốc cho thầy uống. Còn uống những cái mà có cái cách mà cũng như tăng cường khí lực để mà hưởng thụ, để mà gì đó không, cường dương bổ thận gì đó, thì cái đó là chuyện khác đó. Thật sự là thầy nói phải không, thành ra đôi khi mình cũng phải mở cái tâm ra để cho người ta, thấy không? Chứ còn không phải là nói vấn đề thực sự là nói vấn đề mà sát sanh thì nó rất là nhiều cái cơ hội duyên sát sanh. Bây giờ thí dụ mình nói sát sanh thì bây giờ mấy thầy Tây Tạng ăn thịt thì mình nên trả lời làm sao? Bây giờ Đức Lama nói ngày ăn tháng ngày ăn chay, bây giờ sao? Chín ngày ăn thịt, ngày ăn chay tháng, còn tệ hơn mình nữa, mình ăn được 6 ngày. Đức Lama ăn 6 ngày. Nhưng quan điểm của họ, quan điểm là họ thí dụ như nói là họ khi họ ăn thì họ đọc thần chú cho vật nó được kết duyên, nó còn như khi nó sẵn tinh tịnh độ giống như Po Hoa vậy đó. Po Hoa cái người kia là chuyện không cần họ ấy, dịch lại cái dùng cái lực cái đẩy cái búng là cái thần thức họ bay tịnh độ như vậy. Thì có những quan điểm tu hành khác nhau, mình không có nhìn từ cái khắc khe quá. Bởi vì Bồ Tát tức là tâm quảng đại, thông cảm với chúng sinh, thấy không? Mình mà ví dụ như có nhiều khi mình nhìn quá khắc khe thì ra tâm nó không còn bình đại mà thành tiểu. Thì ra mình ví dụ mình mặc dù trong tâm mình không làm điều đó, nhưng mà ví dụ như thấy chúng sinh làm thì mình không nên lên án đàn chi. Bởi vì biết đâu họ đang cần những thứ đó. Nó ví dụ đôi khi họ uống mật gấu hay uống cái gì đó, mà giả sử mà cái bệnh họ cần mà hỏi thì cũng cho nên họ cho uống, phải không? Chứ đừng có nói gì là ví dụ như họ tuyệt mạng sao, hay là những trường hợp đó ví dụ như mình còn hại thêm chúng sinh nữa. Gấu bây giờ mình không nói bệnh diệt con gấu, nhưng mà bây giờ có khó lắm. Ví dụ như có tam tình nhục đó, tam tình nhục tức là mình không thấy họ giết, mình không thấy người khác giết gì mình ăn, phải không? Thì cái đó kêu là thuộc là tam tình nhục rồi, thì vẫn có thể dùng được, con hiểu không? Thành ra mình cũng nên thông cảm. Không thì thầy nói cũng chưa chắc là một gấu thật, làm sao mà gấu thật được, gấu đâu mà dễ nhiều dữ vậy? Không, nó pha cái gì rồi chứ, rồi nó nói như vậy nó bán đắt cho mình nghe, nhiều khi nó lừa mình, thấy không? Vì cái gì hổ cốt gì đó, thật sự là cột đâu mà có lông hổ cốt đâu mà cột đâu nhiều dữ rồi cho nên lấy xương cho mình ngắm rủ. Làm cho bây giờ cọp nhiều lắm đâu, càng lúc càng ít rồi, đâu có càng nhiều xưa nữa đâu. Thành ra cũng không biết làm sao. Nhưng mà về có bệnh thì phải tin ông thầy, còn không tin ông thầy mua điện chi, phải không? Không, nhưng mà có bệnh nữa không đã. Nhưng mà có chắc chắn là ông đó. Vậy hả? Mấy năm rồi? Năm rồi hả? Bỏ thì tiếc. Không có, cái đó không có, không phải, không uống rượu được là tức là uống cho say, uống để giải trí, chứ không phải uống để trị bệnh. Uống để trị bệnh thì được, bởi vì không phải, thì nếu vậy thì uống thì cứ uống, rồi thì chuyện này về uống chung đi, cho tránh nó thôi, nó thay đổi khí huyết. Không thì nó không nói chuyện này thì nói là bữa nào, chứ không phải là chuyện này. Sao vậy? Rồi sao lại có đủ thứ?
Tại vì mẹ
Có là ghi đốt rượu, nhưng mà đã là ghi đốt rượu thì đâu có uống được. Họ đưa cho lại cho cụ uống đi, thì không được, không tốt. Thì người nào đưa cho bác trai cũng được, đưa bác trai uống, họ để trong nhà uống là cái nó gọi là bệnh. Không biết để đó làm chi thì cứ để nó đi, tụi ai có bệnh thì cho tỏ. Không thì chừng nào ai có bệnh thì mình cho người ta uống, ha. Thầy nói cái gì cũng vậy, thầy nói cái điều giới nào cũng vậy, có cái tức là có ngăn và có khai, chứ không phải là giới của Phật là lúc nào cũng cứng ngắc, không khó gì lắm. Thành ra mình thầy chưa giảng đến, thành chưa giảng đến Bồ Tát Du Già đó, là Bồ Tát cho cái nếu mà trình độ mà sơ địa trở lên đó, có những Bồ Tát sơ địa ở đây ngồi đây mình không biết đâu, cũng bình thường như mình vậy nè, thì họ có thể phạm bốn giới trọng, dầm sát đạo vọng nếu mà họ làm Phật sự, thấy không? Nhưng mà đó chỉ nhiên là không phải mình làm càng được, nhưng mà có, tức là cái bên bộ đại thừa. Bởi vì cho nên mình phải nói, thầy nói với cô đó, với cô phải nắm cái tinh thần đại thừa nó như thế nào mới được. Chứ mình quen cái hình thức thanh văn, mình quen khổ hạnh, mình quen rồi dính cứ ngắt vô mấy điều giới, rồi mình thấy cái gì nó cũng khó khăn, cái gì cũng hình như là cũng phạm tội, cái nào nó cũng là như là trước Phật cấm mình cái này, cấm mình cái kia, thành ra cuộc đời mà nó trở nên cứng ngắc. Hay là thấy ông thầy làm đụng chút cái bắt đầu thấy ông thầy này là phải đi tìm thần tượng lý tưởng, thấy thần tượng chưa, chỉ như là không rồi. Nếu mà cô nghĩ rằng cô đến mà ông thầy có thần thông hay là chứng đắc sơ quả thánh quả này nọ thì vĩnh viễn cô sẽ đi, nghĩa là không bao giờ tìm thấy cái người đối tượng như vậy. Cô phải chấp nhận một cái vị phàm phu chỉ nói cho cái cô nghe cái lời Phật dạy thôi, và ông cũng đang học cái gì đó, hai người cùng học, có thể ông lên hơn là ông cô một lớp hai lớp vậy thôi. Hoặc là nhiều khi chưa chắc nè, nhiều khi còn không chừng nữa, nhiều khi cũng còn bằng lớp hay là cái gì đó. Thành ra, nhưng mà ông biết rằng, có những cái mình chưa biết ông nói thì mình nghe mình học. Đừng có trông đợi, đừng có nghĩ rằng cái người mà ngồi trên đây hay là đó là phải những người đã có cái gì rồi, không nên. Không có đã có gì hết, không có gì hết, đây không có gì. Tất cả đều là học hỏi hết à. Bây giờ cho mình nói, học mình nói mình Phật tử đại thừa chứ mình không có nắm được cái tinh thần Bồ Tát. Cái Bồ Tát cái Bồ Tát đạo rất là linh động, nó rất là sống động nhưng không có chết đâu. Thí dụ như bây giờ thầy kể cái chuyện không thì đọc được cái bài báo ở trên cái kênh thì rất là chứng thực. Cái ông đó, người con, ông sinh ra cách đây khoảng đây, ông cũng chết 50 năm ở bên Ấn Độ. Ông người Anh, ông sinh ra là con gái, lúc đó là khoảng 1958 ông giải phẫu thành người nam. Lúc đó đầu tiên á, giải phẫu thẩm mỹ á, ông biết sao ông cải thành người nam không? Ông chích cũng là cái gì như chích cái hormone để cho nó có lông hay là nó tiếng nói nó trở nên khàn khàn nhá. Họ chích họ đổi đó, thì họ lấy những cái phần thịt, cái thịt bóc thịt, cơ thịt ở trên cơ thể động đạm của dương vật giả ráp lên. Rồi cái ông bị sau khi thành công rồi đó, ông lại cao lớn nữa, ông cao hơn 80 mấy nữa, đàn bà mà cao vậy mà đã thiệt sự là đã có tính chất đàn ông rồi mới được, thật sự là người đàn ông mà sinh ra trong thân thể người đàn bà nó khổ, nó cái nghiệp nó kỳ vậy đó. Bây giờ thành ra ông muốn làm đàn ông rồi ông đi giải phẫu thành thân tướng đàn ông, cũng có râu này nọ, râu mép này nọ, bởi vì chích hormone mà thì nó ra râu, thì cũng lấy tên đổi tên đàn ông. Rồi cái bị nhà pháo khám phá, trời ơi, nó tới nó phỏng vấn làm phiền ổng quá, rồi không bỏ ổng đêm trốn vào Ấn Độ. Lúc đó là Ấn Độ là cũng dần dùng đất quan vu, ít người Tây phương để ý. Rồi ông đến mà lúc đó khoảng đến 1958 qua Ấn Độ, ông gặp một cái ông tỳ kheo người Anh, ông đó là Sangha Rakista, tức là tăng hộ dịch tạo tiếng Hán tăng hộ. Thì ông mới đến, ông xin trú ngụ ở tu viện không, ông bởi vì cùng là đồng hương mà người Anh hết mà. Ông ra Sangha Rakista là ông tu theo năm truyền, bởi vì bên Ấn Độ lúc đó chưa có, không có, bây giờ không có đại thừa, chỉ có đọc, chỉ có tiểu thừa thôi. Thì ông nói cái sự thật của ông, thì ông kia cũng cho tạm trú ngụ. Thì ông nói là bây giờ ở thời gian ông học Phật, không muốn xuất gia. Rồi ông muốn chứng minh cho ông thầy Sangha Rakista là ông là người đàn ông, thì ông thầy đó không bao giờ chấp nhận. cái sau cái ông buồn quá, ông muốn xuất gia mà ông này không cho. Bữa nay ông nói là người đàn bà không có được thọ giới tỳ kheo. Cái sau ông mới qua cái chùa khác thì gặp bốn mấy một sư Thích La Thái Lan và cho ông giờ thọ sa di, nhưng mà cũng không cho thì sợ tỳ kheo nữa. Nghĩa là ông cầu được thọ giới tỳ kheo, ông muốn tu sẽ xuất gia để làm tỳ kheo mà các thầy năm tông nhất định không cho. Nói là bản thể của ông là đàn bà rồi, giọng có đổi thịnh đổi dạng cũng không là đàn ông được. Ông chết trong ân hận, mấy năm sau bình cũng chết. Ông nói là đối với ông giáo lý tiểu thừa cứng ngắc mà không có chút từ bi nào hết. Quý vị đồng ý không? Giả sử bây giờ quý vị là một tỳ kheo, bây giờ quý vị ông cái có ông đó ông tới, ông xin sọ tỳ kheo quý vị sao, chắc quý vị cũng chưa biết giới luật là không nói được phải không? Thành ra không nói được. Nhưng mà nếu mà một cái vị Bồ Tát đại thừa đó là cho ông đầu thọ tỳ kheo. Cái người năm truyền, cái người đó họ bấm chắc vào giới luật cứng ngắc, giới luật bên năm truyền nó cứng ngắc, nó chết cứng trong cái điều giới. Cũng như là ông luật sư mà kêu tính là một điều một, cái là điều giới này, cái là đây là phạm tội này, đây là phạm tội này, mà không có cái sự mà kêu là bao dung đồng tình. Nhưng mà tinh thần Bồ Tát không có vậy đâu. Bởi vì giới luật chư Phật luôn luôn là ấy, mặc dù bây giờ ông đã đàn bà, nhưng bây giờ ông là đàn ông rồi, không có vụ mà bán nam bán nữ. Thành ra vấn đề mà bây giờ học Phật đó, phải biết cái tinh thần đại thừa nó uyển chuyển, chứ mình đừng có chấp vào những cái ví dụ như học giới là chết cắt trong đó. Thí dụ bây giờ nói là hồi xưa Đức Bổn Sư mình đó, họ là một cái thương đi trên thương thuyền, nhớ không, có chuyện đó không, rồi có một thằng cướp nó muốn giết 500 người trên thuyền để mà nó đoạt cái của trên thuyền. Thì ông Bồ Tát này không biết, Bổn Sư mình biết lúc đó là Bồ Tát trong thời quá khứ. Không suy ngẫm là thí dụ bây giờ giả sử mình giết nó đó là mình phạm giới, bởi vì Bồ Tát không có giết người. Nó nhất định là mình giết nó mình sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà giả sử đã, nếu mà cho nó giết 500 người này đó, mà trong đó có những vị cao tăng trên thuyền nữa, thì nó sẽ bị đọa vô địa ngục vô gián. Nhiều đời điều kiếp nó sẽ khổ đau, nó không ra được khỏi địa ngục. Bây giờ chẳng thà mình thọ đọa địa ngục mà phải giết nó, đem cái tâm hổ thẹn mình giết nó, thì trong giới Bồ Tát cho phép. Chứ không phải như nhớ mọi người thì kheo năm truyền lắm, ô mày chết giết ai, mày giết tao không biết, tao giữ giới thanh tịnh. Họ bị cái đó họ bấm, họ ngồi đó để cho mặt thằng kia giết ai giết, miễn giới họ thanh tịnh thôi. Cái là tinh thần đại tiểu thừa. Thế là mình tham Bồ Tát mình phải hiểu, phải không? Thành nó cái tinh thần đại thừa tiểu thừa phải hiểu mới được. Chứ quý vị mà cứ ngắt là quý vị sẽ không bao giờ thành Bồ Tát được. Thành ra người Bồ Tát hai cái là không nhút nhát, mình không phải hung hăng, mình không phải ham biện luận đấu tranh nha, nhưng mà mình sẵn sàng trả lời nếu mình cần. Đối diện nhìn thẳng vào mắt nó nhìn trả lời, không có gì e thẹn. Thứ hai phải khởi niềm tin mạnh mẽ đó, về đại thừa phải có một cái xúc, một cái sự kinh nghiệm tôn giáo mới được, cái là quan trọng. Còn nếu không mình cứ bển biển, mình cứ việc giờ như này, mình đi cứ đi chùa này chùa khác, mình nghe rồi mình cũng không có cảm nhận được cái đó, thì mình không bao giờ trở thành Bồ Tát nữa. Bồ Tát phải là chiến sĩ, dũng sĩ mới được. Thành ra tại sao mà thí dụ quý vị đọa Bồ Tát giới là quý vị là đại trượng phu. Thành ra đừng có mặc cảm tôi người nữ, cái thân này nó không có là cái gì hết á, cái hình tướng nó không là cái gì, cái tâm của mình quan trọng. Quý vị người nữ quý vị còn có thể làm nhiều việc lớn, còn những cái hàng là ông mình hư hỏng ra, chỉ biết bài bạc, chỉ biết biết đi, nghĩa là những cái chỗ tầm thường, làm những việc nghĩa là rất là tầm thường, người đó không xứng đáng là thân người nam, không xứng đáng cái là trượng phu. À, tối ngày cái mặc cảm mình là người nữ rồi, cứ tư nghĩa là thoái thác tất cả những sự những cái công tác thật sự để giao đừng ấy, đợi ai làm. Bồ Tát Quan Thêm Bồ Tát không lẽ không là cái mẫu hình của người sao? Thân người nữ đó mà họ mà ngài nghĩa là lặn lội vô sinh tử, ngài làm đủ thứ Phật sự hết, trong khi mình cứ viện dẫn lý do gì để mình trên thoái thác. Quán tưởng lại con mình có phải là đã từng phát tâm đại thừa chưa, mình đã từng phát tâm bồ đề chưa, mình có sẵn sàng là hy sinh thân mạng hay là hy sinh cái cuộc đời mình để làm cho Phật sự, phải chấn chỉnh, thấy không? Chứ đừng có ngoan ngoãn là chỉ đến nghe kinh cung dường chút đỉnh, hay là không bao giờ thỏa mãn như những cái như vậy. Thầy ở đây thì bởi vì thầy nói thầy đây là nuôi dưỡng cái chí nguyện phần đại thừa chứ vị đại với người Bồ Tát thì là nuôi dưỡng cái đó, làm cho người cẩn trọng thầy hẳn gì mới đứng thứng chứng, đứng cao lên, nhìn rộng ra. Chứ thầy không bao giờ mà thấy cảm thấy hài lòng như người mà ngoan ngoãn như vậy. Đem công đừng